Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 9 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy nhậm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vành khăn tang cho quê hương đất nước và ngàn năm lịch sử Thăng Long. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 8 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chi bộ cảnh sát quốc gia Italia cạnh Vatican đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có ông tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Italia, ông Antonio Maganelli, nhiều vị chỉ huy khác cùng với các linh mục tuyên úy và hàng trăm nhân viên cảnh sát. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn và đề cao công tác của các cảnh sát cạnh Vatican và nói rằng, hoạt động hàng ngày nhắm bảo vệ trật tự công cộng tại quảng trường Thánh Phêrô và khu vực cạnh Vatican đặc biệt quan trọng đối với sự thi hành sứ mạng của vị giáo hoàng. Thực vậy, các hoạt động bảo vệ ấy giúp tạo bầu không khí yên hàn, thanh thản để những người đến viếng thăm trung tâm của Kitô giáo có thể cảm nghiệm thực sự về tôn giáo, tiếp xúc với những chứng tích căn bản về đức tin Kitô như mộ Thánh Phêrô Tông Đồ, hải cốt bao nhiêu vị thánh và cả mộ của nhiều vị giáo hoàng được các tín hữu quý mến và tôn kính. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn chi bộ cảnh sát cạnh Vatican vẫn tháp tùng Ngài trong các cuộc viếng thăm tại Italia và nhận định rằng, dưới ánh sáng đức tin, công việc của các cảnh sát viên có thể là một phương thế đặc biệt để phụng sự Chúa và có thể nói là dọn đường cho Chúa. Và kinh nghiệm trải qua tại trung tâm của Kitô giáo đối với mỗi tín hữu hành hương hoặc mỗi du khách là một cơ hội đặc biệt để gặp gỡ Chúa, một cuộc gặp gỡ đổi đời.
Vatican, tòa thánh liên đới với giáo hội chính thống Copt, Ai Cập, trong vụ một thánh đường của giáo hội này đã bị tấn công hôm mùng 7 tháng Giêng, đúng đêm lễ Giáng sinh chính thống, làm cho 7 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Thánh đường tọa lạc tại Nag Hammadi ở miền thượng Ai Cập. Theo tin báo chí, 3 người võ trang súng máy đã bắn xả vào các tín hữu, rồi nhà thờ sau thánh lễ làm cho 6 tín hữu Cốp tử thương và người canh gác thánh đường, một tín hữu Hồi giáo, cũng bị thiệt mạng. Trong thư gửi đến Đức Thượng Phụ Senuda III, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, Đức Hồng Ivan Ter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, bày tỏ đau buồn vì tin các tín hữu Cốp bị sát hại và bị thương trong đêm Giáng sinh. Ngài hiệp nhất trong kinh nguyện với Đức Thượng Phụ và cộng đồng Kitô hữu Cốp, đồng thời khẳng định rằng, khi các tín hữu Kitô chúng ta phải chịu đau khổ bất công, thì đó là một vết thương trong thân thể Chúa Kitô mà mọi tín hữu chia sẻ. Tất cả các tín hữu Kitô cần đoàn kết đứng trước sự đàn áp và cùng nhau tìm kiếm hòa bình mà chỉ có Chúa Kitô mới có thể ban. Các tín hữu Kitô Ai Cập đã mạnh mẽ phản đối vụ khủng bố và một vụ đụng độ giữa hàng trăm người biểu tình và lực lượng an ninh tại thành phố Nag Hammadi đã xảy ra. Các cảnh sát đã giải tán dân chúng bằng lựu đạn cay và vòi xịt nước.
Theo báo An Shashira, đây là một hành động trả thù của người Hồi giáo đối với một vụ một thiếu nữ 12 tuổi người Hồi giáo bị một người Kitô hãm hiếp. Đức Giám mục Kyrillos của Copt sở tại cũng bị đe dọa. Hồi tháng 11 năm ngoái, cơ sở của thánh đường bị đốt hư hại. Cảnh sát địa phương đã yêu cầu Đức Giám mục Kyrillos đừng rời khỏi gia cư vì lý do an ninh. Linh mục Joan Kim Schrader, cha sở cộng đoàn công giáo nói tiếng Đức ở thủ đô Cairo, cảnh giác rằng những vụ tấn công như thế là dấu chỉ cho thấy có sự leo thang đụng độ giữa các tín hữu Hồi giáo và Kitô tại Ai Cập. Tại Đức, Tổ chức binh vực các dân tộc bị áp bức đã thỉnh cầu bà Thủ tướng Angela Merkel can thiệp với chính phủ Ai Cập để bảo vệ các tín hữu Kitô. Tin mới nhất cho biết, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ ba thủ phạm vụ khủng bố sát hại các tín hữu Kitô Copt.
Kuala Lumpur, ba thánh đường Kitô giáo tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, bị thiêu hủy hôm qua mùng 8 tháng Giêng sau vụ tòa kháng án tại nước này cho phép các tín hữu Công giáo tại đây dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Báo chí Malaysia trích thuật các chứng nhân tận mắt cho biết các thanh niên đi xe gắn máy đã ném bom xăng gây hỏa hoạn và thiệt hại đáng kể cho một nhà thờ Công giáo, một nhà thờ Tin lành và một thánh đường của giáo phái Tin lành, anh em, ở khu vực thung lũng Klang. Thủ tướng Najib Tun Razak của Malaysia đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công này và ra lệnh cho các lực lượng an ninh gia tăng bảo vệ các thánh đường Kitô giáo. Trong tuần qua, tòa án đã bãi bỏ lệnh của chính phủ Malaysia cấm tuần báo Công giáo Herald, người loan báo, không được dùng từ Allah và khẳng định rằng lệnh cấm này trái với hiến pháp quốc gia. Tuy nhiên, các chính trị gia Hồi giáo bảo thủ thuộc đảng UNO đang cầm quyền cho rằng án lệnh của tòa án là một cuộc tấn công chống lại ưu thế chính trị và xã hội của sắc dân Mã Lai theo Hồi giáo tại nước này. Chính phủ Malaysia đã kháng án lên tòa cao hơn chống lại phán quyết.
Tây Loan Tử, mặc dù trời tuyết và lạnh 30 độ dưới số 0, hôm mùng 6 tháng 1 vừa qua, 5.000 tín hữu đã tham dự lễ an táng đức cha Leo Diệu Lương, giám mục phó giáo phận Tây Loan Tử, tỉnh Hà Bắc bên Trung Quốc. Đức cha Leo Diệu Lương qua đời hôm 30 tháng 12 vừa qua, hưởng thọ 86 tuổi. Ngài từng bị Công an Nhà nước Trung Quốc giam cầm tổng cộng 30 năm trời, từ năm 1958 đến 1984, rồi sau đó từ năm 2006, vì từ chối không gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Năm 2002, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phó với quyền kế vị Đức Giám mục Chính tòa Hách Tiến Lễ, năm nay 93 tuổi và bị bệnh tiểu đường. Mặc dù Công an Nhà nước ngăn cản và cấm đoán, các tín hữu vẫn kêu đến dự lễ an táng Đức cha Diệu Lương. Trong số 15 linh mục của giáo phận Tây Loan Tử, chỉ có 3 vị được đến dự lễ. Nhà nước không công nhận ngài là giám mục, nên họ cũng cấm không được dùng huy hiệu giám mục trong buổi lễ.
Bonn, Hội đồng Giám mục Đức kêu gọi củng cố căn tính công giáo của tổ chức Bác Ái Caritas Đức. Trong văn kiện tựa đề Các ơn gọi Bác Ái công bố hôm mùng 7 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức nhận định rằng các dịch vụ của Caritas Đức nhiều khi bị coi là hoạt động không thích hợp với giáo hội hoặc là chuyện của một hiệp hội và các chuyên gia. Thật là điều đáng suy nghĩ vì trong giáo hội, nhiều người có cảm tưởng tổ chức Caritas nhiều khi không còn được coi là thành phần của giáo hội Công giáo chúng ta nữa. Caritas Đức là một tổ chức được Hội đồng Giám mục Đức ủy nhiệm cứu giúp những người túng thiếu lầm than trong và ngoài nước. Hiện nay, tổ chức này có 520.000 nhân viên, trong đó 80% là phụ nữ. Caritas được coi là một tổ chức tư nhân có số nhân viên đông đảo nhất tại Đức. Từ 10 năm nay, các Hội đồng Giám mục Đức đã cho soạn một tài liệu về tình trạng của Caritas và cơ hội để các giám mục công bố tài liệu vừa qua là thông điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, Thiên Chúa là tình thương, công bố hồi năm 2005. Trong văn kiện này, các giám mục Đức kêu gọi các vị trách nhiệm cũng như các vị tuyên úy của tổ chức Caritas làm sao giúp các nhân viên gia tăng cảm thức mình thuộc về giáo hội. Việc cử hành thánh lễ hoặc những dịp cầu nguyện bản thân khác làm nổi bật ý nghĩa đặc biệt của sự dấn thân hoạt động bác ái đối với sứ mạng của giáo hội.
Washington, trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 9 tháng 1 hôm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ toàn quốc di dân với nhiều sáng kiến nhằm lưu ý dư luận về thảm trạng di dân và tị nạn. Trong cuộc họp báo Viễn Liên hôm 6 tháng 1 vừa qua, Đức cha John Vester, giám mục giáo phận Salt Lake City, bang Utah, đã trình bày nhiều biện pháp do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề ra để khuyến khích các đại biểu Quốc hội Mỹ tiến hành cuộc cải tổ toàn diện về chính sách di trú tại nước này. Trong số các sáng kiến, có chiến dịch gửi bưu thiếp cho các đại biểu Quốc hội, một chương trình báo động toàn quốc, một trang thông tin mới trên Internet. Đức cha Vester nói, quần chúng Hoa Kỳ, kể cả các cộng đồng Công giáo và các tín ngưỡng khác, muốn có một giải pháp nhân đạo và toàn bộ cho các vấn đề đang được đề ra trong hệ thống di trú của chúng ta, và họ muốn Quốc hội giải quyết vấn đề này. Đức cha Howard Hubbard, Giám mục Giáo phận Albany, New York, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Chính sách Quốc tế, cho biết các giám mục Hoa Kỳ mong muốn có những luật pháp giải quyết tận gốc rễ các nguyên nhân tạo nên sự di cư và giúp dân chúng có thể sống xứng đáng tại quê hương của họ. Nguyên tắc đầu tiên đối với các giám mục Hoa Kỳ về di cư là những người di dân có quyền không phải di cư ra nước ngoài. Nói khác đi, cần làm sao để họ có thể tìm được công ăn việc làm tại quê hương, để họ có thể nâng đỡ gia đình một cách thích đáng. Di cư phải là điều tự do lựa chọn, chứ không phải vì hoàn cảnh cưỡng bách.
Washington, trong năm nay có 24 giám mục Hoa Kỳ, kể cả hai vị hồng y, có thể được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác. Trong số vừa nói, có 13 vị sẽ tròn 75 tuổi trong năm 2010 này. 11 vị khác đã quá 75 tuổi nhưng cho đến nay vẫn còn tại chức. Đức Hồng Y Bernard Law, hiện là giám quản đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, đã tròn 75 tuổi cách đây gần 4 năm, vào ngày 4 tháng 11 năm 2006. Ngoài ra, Đức Hồng Y Justin Rigali, Tổng giám mục giáo phận Philadelphia, sẽ tròn 75 tuổi vào ngày 19 tháng 4 năm nay và được giáo luật yêu cầu đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha. Nhưng, giống như vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Đương Kim thường yêu cầu các hồng y ở lại chức vụ thêm một thời gian, dù các vị đã tròn 75 tuổi. Trong số 10 giám mục khác sẽ tròn 75 tuổi trong năm nay, có Đức Cha William Skillstad, giám mục giáo phận Spokane, bang Washington, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Ngài sẽ mừng sinh nhật vào ngày 2 tháng 3 tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Mừng theo Thánh Luca, hồi đó dân đang trong đời và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi, biết đâu ông Gioan lại chẳng là đấng Kitô. Ông Gioan trả lời mọi người rằng, phần tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-xu cũng chịu phép rửa, và đang khi người cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình dáng thể xác tựa chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán, con là con của cha hài lòng về con.
Quý vị thính giả thân mến! Tin mừng Chúa Nhật lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa mà chúng ta vừa nghe thuật lại biến cố Đức Giê-xu đứng vào hàng ngũ những người sám hối, đến xin ông Gioan tẩy giả làm phép rửa. Trong bối cảnh toàn dân đang trông đợi đấng Mê-si-a, đấng được Thiên Chúa sai đến giải thoát dân khỏi tội lỗi, nhiều người nghe ông Gioan tẩy giả rao giảng và nghĩ rằng, biết đâu người này chẳng phải là đấng Mê-si-a. Nhưng ông Gioan tẩy giả trả lời họ rằng, ông không phải là đấng Mê-si-a. Có đấng cao trọng hơn ông đang đến và sẽ làm phép rửa cho dân nhờ Thánh Thần. Trong quá khứ, khi dân Do Thái chịu nhiều thử thách trong cuộc lưu đày ở Babylon, tiên tri Isaiah đã loan báo cho họ người tôi tớ của Thiên Chúa, đấng mạnh mẽ và quyền năng sẽ giải cứu họ khỏi ách lầm than. Người là tôi trung được Thiên Chúa tuyển chọn và quý mến hết lòng. Thần khí Đức Chúa ngự trên người để người làm sáng tỏ công lý trước muôn dân, người không dùng bạo lực nhưng yêu thích hòa bình, người sẽ không kêu to, không nói lớn, cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, người không nỡ tắt đi, người sẽ thiết lập công lý trên địa cầu. Mọi lời loan báo xưa nay được ứng nghiệm nơi Đức Giê-xu, người con yêu dấu, người tôi trung của Thiên Chúa. Đấng đến đem lại hòa bình và ơn cứu độ cho muôn dân. Tiếng từ trời là mặc khải trọn vẹn về Chúa Giê-xu, là con yêu dấu và hằng làm đẹp lòng cha. Nơi Đức Giê-xu, chúng ta lãnh nhận mặc khải tròn đầy về Thiên Chúa và ý định cứu độ của Ngài. phép rửa của Đức Giêsu nhắc nhở người tín hữu Công giáo về phép rửa họ đã lãnh nhận. Phép rửa ấy ghi dấu ấn là con cái Thiên Chúa bởi Thánh Thần. Sống ơn gọi tín hữu Công giáo là sống căn tính con cái Thiên Chúa. Nói cách khác là sống theo sự thúc đẩy của thần khí. Trong thực tế, nhiều khi chúng ta không ý thức đủ rằng mình đã được tái sinh trong Thánh Thần, rằng chúng ta cần sống sung mãn ơn gọi con cái Chúa. Những thử thách và khó khăn trong cuộc sống khiến chúng ta nhiều phen lao đao, nhiều lần vấp ngã và dường như bị ghì chặt vào thân phận con người yếu đuối. Thiên Chúa mong muốn ta sống hạnh phúc với việc hướng lòng về trời cao và những giá trị tin mừng. Ngược lại, chúng ta thấy thật khó để đi ngược dòng giữa thế giới nhiều hấp dẫn này. Có lẽ có lúc chúng ta cảm nghiệm rằng ơn gọi con cái Chúa trở nên nặng nề và xa vời. Khi đó, chúng ta sống như người nô lệ hơn là con cái Cha trên trời. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Tông đồ Phaolô ghi lại kinh nghiệm này như sau: Vì anh em là con cái, nên Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình vào trong lòng chúng ta mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Như thế, bạn không còn phải là nô lệ, nhưng là con, mà nếu là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Kinh nghiệm của Thánh Phaolô cho chúng ta xác tín về ơn gọi cao quý làm con cái Chúa, là người đồng thừa kế với Đức Giêsu. Giữa những khó khăn thử thách, chính là lúc chúng ta cần thể hiện trọn vẹn ơn gọi này bằng lối sống theo thần khí mà chúng ta được tặng ban dồi dào. Chẳng có gì lớn mạnh mà không ngang qua rèn luyện thử thách. Đời sống chúng ta nếu có gặp khó khăn và cám dỗ, khi đó cũng là lúc ơn Chúa hằng tuôn đổ dồi dào trên những ai trông cậy vào Người. Ngang qua thử thách, chúng ta thấy rõ mình hơn để không cậy vào sức của riêng mình, nhưng đặt niềm tin tưởng nơi Chúa. Sống theo thần khí là sống theo sự thúc đẩy từ bên trong, nhưng hoa trái của thần khí thì thể hiện ra bên ngoài. Cũng trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô viết rằng hoa trái của Thánh Thần là bác ái, hoan lạc, bình an, kiên nhẫn, nhân hậu, hảo tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Dựa vào kinh nghiệm của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đời sống mình đang sinh hoa trái thế nào và hoa trái ấy là bởi Thánh Thần hay không. Ước gì Thánh Thần luôn tràn đầy nơi cuộc sống và tâm hồn mỗi người chúng ta để cuộc sống chúng ta sinh hoa kết trái và trở nên chứng nhân cho ân sủng và tình yêu của Chúa. Lạy Cha, nhờ phép rửa của Đức Giêsu, con một yêu dấu của Cha, xin Cha ban ân sủng là Thánh Thần Cha nơi tâm hồn chúng con, để cuộc sống và bản thân chúng con phản chiếu tình yêu thương và quan phòng của Cha. Xin hoa trái Thánh Thần luôn dồi dào nơi chúng con, để thế giới được an bình, con người được hạnh phúc viên mãn. Amen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch cúm AH1N1 khởi đầu tại Mexico hồi cuối tháng 3 năm ngoái 2009, từng gây hoang mang sợ hãi trên toàn thế giới trong những tháng gần đây, đã đạt đến đỉnh cao vào cuối tháng 12 vừa qua tại các nước vùng Bắc bán cầu. Cho đến nay, vi khuẩn cúm A, hay còn gọi là cúm heo, đã làm cho khoảng 12.200 người chết. Vi khuẩn yếu hơn là dự tính. Tuy nhiên, Tổ chức Sức khỏe Thế giới vẫn yêu cầu đề cao cảnh giác và hãy còn quá sớm để khẳng định rằng đại dịch cúm đã kết thúc. Vấn đề hiện nay của các quốc gia Bắc bán cầu là làm sao tiêu thụ hết kho thuốc chủng ngừa đã mua và tồn trữ để đối phó với đại dịch cúm A. Trung bình đã chỉ có khoảng 5% dân chúng các nước được chủng ngừa. Trong những ngày vừa qua, đã có một số quốc gia toan tính điều đình bán lượng thuốc chủng ngừa tồn kho cho các nước khác. Chẳng hạn như nước Pháp đã mua 94 triệu liều thuốc chủng, đang định bán 300.000 liều cho nước Qatar, 2 triệu liều cho Ai Cập và một số lượng khác cho Mexico và Ukraine. Nước Đức đã mua 50 triệu liều, cũng đang thương lượng để bán bớt cho Ukraine. Hà Lan mua 34 triệu liều và Tây Ban Nha với 13 triệu liều cũng đang muốn tìm người mua lại. Italia tuyên bố không bán lại nhưng sẽ tặng 2 triệu liều thuốc chủng cho các nước châu Phi.
Ngày 5 tháng Giêng, tổ chức thiện nguyện quốc tế Press Emblem Campagne có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ đã công bố thông cáo cho biết rằng có tổng cộng 121 ký giả bị giết hại trong 25 quốc gia trên toàn thế giới trong năm qua 2009, một niên đại đen tối của giới ký giả truyền thông. Con số 121 ký giả bị giết làm gia tăng 33% con số ký giả nạn nhân nghề nghiệp trong năm trước đó, 2008. Ông Blaise Lampen, tổng thư ký tổ chức Press Emblem Campagne, nói thêm rằng, bình quân trong năm 2009, cứ mỗi tháng có khoảng 10 ký giả bị giết hại do tay của các nhóm vũ trang, các tổ chức tội phạm, các chính quyền hay trong các vụ khủng bố. Ngoài ra, còn rất nhiều ký giả khác bị bắt cóc, bị bịt miệng hay là bị ép buộc lưu đày mà không thủ phạm nào bị trừng trị cả. Theo danh sách tổng kết của tổ chức, cuộc thảm sát các ký giả trầm trọng nhất lịch sử thế giới đã xảy ra ngày 23 tháng 11 năm ngoái, khi 31 nhà báo bị tàn sát tại tỉnh Mindanao, mạn Nam Philippines, khiến quốc gia này trở thành quốc gia đứng đầu danh sách các nước nguy hiểm nhất đối với ký giả báo giới. Kế đến là Mexico, Somalia, Pakistan, Nga và Iraq. Nhóm 6 quốc gia này chiếm 2/3 tổng số ký giả bị sát hại trong năm ngoái. Tổ chức Press Emblem Campagne xác nhận rằng tình hình tại Mexico không khả quan hơn với 13 ký giả bị giết trong năm 2009, phần lớn vì cuộc xung đột giữa các nhóm buôn bán ma túy và các lực lượng chính quyền địa phương. Tại Somalia, các ký giả thường trở thành nạn nhân của các nhóm dân quân Hồi giáo, đạn bắn xẻ hay là khủng bố. Tại vùng Tây Bắc Pakistan, các vụ đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo bảo thủ và quân đội chính quy đã làm cho ít nhất 8 ký giả tử thương. Còn tại Nga, nguyên do chính gây ra cái chết cho các phóng viên ký giả là cuộc xung đột tại vùng Cáucaso. Tổ chức Press Emblem Campaign, gọi tắt là PEC, quy tụ 35 hiệp hội ký giả và nghiệp đoàn thuộc trên 100 quốc gia thế giới. Mục tiêu của tổ chức là cổ võ một hiến chương quốc tế nhắm đến việc bảo vệ an ninh cho các ký giả hành nghề trong các vùng có xung đột chiến tranh.
Mới đây, Học viện Luật pháp Hoa Kỳ, American Law Institute, đã nhìn nhận rằng án tử hình là một thất bại lớn trong ngành luật. Học viện này quy tụ hơn 4.000 giảng sư luật, thẩm phán và luật sư uy tín tại Hoa Kỳ. Đây là một nhìn nhận có thể được định nghĩa là lịch sử. Hồi năm 1962, chính học viện này đã đề ra nền tảng cho một hệ thống lên án tử hình mới cho Hoa Kỳ, và nền tảng này đã được tối cao pháp viện chọn làm kiểu mẫu khi quyết định trả lại cho án tử hình tư cách hợp hiến hồi năm 1976. Gần 50 năm sau, chính học viện này đã phải nhìn nhận án tử hình là một thất bại lớn, và điều này làm cho người ta hy vọng rằng án tử hình có thể được hủy bỏ tại Hoa Kỳ. Trong một tài liệu dài 113 trang được Ban Giám đốc Học viện chuẩn nhận ngày 23 tháng 10 năm ngoái, nhưng mới được công bố hôm 4 tháng 1 vừa qua, các chuyên viên ngành luật của Học viện uy tín này đã từ bỏ quan niệm trước đây về án tử hình, nhất là dưới ánh sáng của những chướng ngại khó lòng vượt qua được trong lĩnh vực cơ cấu và hệ thống liên quan đến việc đảm bảo một cơ chế điều hành nhịp nhàng án tử hình. Tài liệu này đã bị nhiều người phê bình là quá mập mờ, không thẳng thắn chống án tử hình. Tuy nhìn nhận rằng có quá nhiều chi tiết khiến cho việc lên án tử hình không được đảm bảo toàn bộ tính chất công bình cần thiết. Một cuộc nghiên cứu đào sâu các án tử hình trong những thập niên qua do học viện thực hiện đã cho thấy rằng chủng tộc của bị can, sự yếu kém hay thờ ơ của các luật sư bào chữa rẻ tiền và nhất là tỷ lệ người vô tội có thể bị kêu án tử hình quá cao là những yếu tố quyết định khiến Học viện Luật pháp Hoa Kỳ rút phân bộ tử hình ra khỏi bộ hình luật mẫu của mình. Bình phẩm về tài liệu này, tờ New York Thời báo định nghĩa đây là một bước lịch sử trong thời đại này. Tờ báo nói trên cũng nêu bật sự kiện trong năm ngoái 2009, năm đầu tiên của chính quyền Tổng thống Obama, con số án tử hình đã lên giảm nhiều và bang New Mexico đã hủy bỏ án tử hình.
Tại Brazil, mỗi ngày có đến hàng trăm người chết vì tai nạn lưu thông, nâng con số tổng cộng lên đến 37.000 nạn nhân mỗi năm. Từ trước đến nay, Brazil thường nổi tiếng trên thế giới với trên 40.000 người bị giết hại vì bạo lực mỗi năm. Nhưng hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Bộ Y tế đã công bố bản tổng kết nạn nhân lưu thông năm 2008, đó là gần 37.000 người. Chỉ trong vòng 7 năm gần đây, đã có 247.722 người chết vì tai nạn lưu thông. Giáo sư Paulo Fleury, chuyên viên nghiên cứu thuộc Đại học Liên bang Rio de Janeiro, khẳng định rằng, so sánh với các nước khác trên thế giới, Brazil là một trong những quốc gia quán quân về con số nạn nhân lưu thông, chỉ sau các nước Ấn Độ, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nhưng nếu so sánh về tỷ lệ nạn nhân trên 100.000 người dân, thì Brazil đứng hàng thứ hai, chỉ sau nước Nga. Giáo sư Fleury cũng cho biết thêm là một trong các nguyên do gây tai nạn tại Brazil chính là hiện tượng đường xá hư hại nhiều và chính quyền đầu tư quá ít vào việc phòng ngừa tai nạn lưu thông.
Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, 10 tổ chức thiện nguyện phi chính quyền quốc tế đã cho công bố một báo cáo tại London cảnh giác rằng miền Nam Sudan bên Phi Châu có thể rơi trở lại vào tình trạng nội chiến nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp để cứu vãn thỏa hiệp hòa bình năm 2005 cho vùng này. Báo cáo của 10 cơ quan nhân đạo phi chính quyền nói trên nhận định rằng, sự trùng hợp giữa các hành vi bạo lực, sự căng thẳng của tình hình chính trị và nhất là sự nghèo đói tột cùng đang đưa miền Nam Sudan lên bờ vực thẳm nội chiến. Trong lúc quốc gia này chuẩn bị kỷ niệm 5 năm ký kết thỏa hiệp hòa bình, thời điểm hiện nay chưa quá trễ để tránh thảm kịch nội chiến, nhưng trong 12 tháng tới đây, tình hình có thể đổi chiều. Bà Maya Miller thuộc tổ chức thiện nguyện Oxfam, một trong những người soạn thảo báo cáo này, nhấn mạnh rằng, trong năm ngoái, chúng tôi đã kiểm nhận được tình trạng bạo lực gia tăng mạnh tại miền Nam Sudan. Sự gia tăng này có thể trở nên trầm trọng hơn và biến thành một trong những biến cố khẩn trương nhất tại Phi Châu trong năm 2010 này. Sudan là quốc gia lớn nhất và nhiều tài nguyên nhất Phi Châu. Trong số các tài nguyên có cả những mỏ dầu hỏa lớn. Miền Bắc Sudan gồm đa số dân là người Hồi giáo, trong khi người dân các bang miền Nam là tín hữu Kitô và các tôn giáo truyền thống Phi Châu. Hai miền Nam Bắc xung đột để chiếm hữu các mỏ dầu hỏa nằm ngay tại lãnh thổ giữa hai khối Nam Bắc. Ngày 9 tháng Giêng năm 2005, hai miền Nam Bắc Sudan đã đạt đến một thỏa hiệp hòa bình, chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hai thập niên trước đó, làm cho hơn 2 triệu người chết. Trong số các điều khoản được ký nhận trong thỏa hiệp 2005, có việc tổ chức cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 4 tới đây và một cuộc trưng cầu dân ý vào tháng Giêng năm tới 2011 về việc miền Nam Sudan có thể được độc lập, tách rời khỏi miền Bắc. Theo các tổ chức thiện nguyện nói trên, hai biến cố này có thể trở thành ngòi châm cho bạo lực tái bùng nổ trong vùng. Trong năm 2009 vừa qua, tại Nam Sudan đã có 2.500 người chết và 350.000 người khác phải tản cư tị nạn đi nơi khác. Các tổ chức thiện nguyện đã lên án cộng đồng thế giới thờ ơ đối với cảnh khổ của người dân tại đây, nơi mà các lực lượng bảo hòa đã bất lực, không làm gì để bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong cuộc xung đột.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Vành khăn tang cho quê hương đất nước và ngàn năm lịch sử Thăng Long.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua, thánh giá trên núi thờ của giáo xứ Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bị các lực lượng vũ trang của chính quyền triệt hạ và đập phá. Trong thông cáo gửi mọi thành phần trong Tổng giáo phận Hà Nội, Linh mục Lê Trọng Cung, Chánh văn phòng Tòa Tổng giám mục, cho biết vào lúc 2 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng năm 2010, các lực lượng vũ trang chính quyền vào khoảng từ 600 đến 1.000 người, gồm dân quân tự vệ, công an và cảnh sát cơ động với súng ống, chó nghiệp vụ, rùi cui, lựu đạn cay đã phong tỏa các giáo xứ Nghĩa Ải, Tụy Hiền, Đồng Chiêm, chặn lại tất cả các lối đi vào khu vực núi thờ. Họ bắt đầu triệt hạ và đập phá thánh giá bằng bê tông trên núi này. Trước hành động phạm thánh như vậy, giáo dân Đồng Chiêm đã kêu gọi họ ngưng ngay những hành vi xúc phạm đó. Thế nhưng giáo dân đã bị cảnh sát ném lựu đạn cay và một số đã bị đánh đập tàn nhẫn, trong đó có 2 người bị thương nặng. hiện đang còn phải nằm bệnh viện để điều trị. Tòa Tổng Giám mục vô cùng đau buồn vì các hành vi thô bạo phạm thánh trên đây của chính quyền. Vì xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm đến Chúa Kitô, xúc phạm đến thánh giá là xúc phạm tới biểu tượng thánh thiêng nhất của đức tin Kitô giáo và các giáo hội. Đánh đập tàn nhẫn những người dân vô tội và vô phương thế tự vệ là một hành động dã man vô nhân đạo, xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người và là hành vi thô bạo đáng bị lên án. Trong tình hiệp thông, Tòa Tổng Giám mục mời gọi mọi thành phần dân Chúa tích cực cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm được vững vàng chia sẻ thập giá Chúa Kitô và cầu nguyện cho đất nước được thực sự công bằng, dân chủ và văn minh, cho những giá trị thiêng liêng được tôn trọng và các quyền con người được bảo vệ. Ngay chiều ngày 6 tháng Giêng, sau buổi tĩnh tâm, các cha quản hạt và các linh mục Tổng giáo phận Hà Nội đã về Đồng Chiêm để thăm hỏi cha xứ và giáo dân, cũng như an ủi các nạn nhân bị hành hung, và dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm. Giáo dân toàn giáo xứ đã chít khăn tang trắng, bày tỏ đau buồn vì vụ xúc phạm tới thánh giá Chúa và các hành động thô bạo dã man của chính quyền đối với tín hữu. Núi thờ cũng còn gọi là núi Trẻ, thuộc giáo xứ Đồng Chiêm kể từ ngày thành lập từ hơn 100 năm nay. Dân vùng Đồng Chiêm có thói quen chôn cất các thai nhi bị sảy, các hài nhi chết sau khi sinh và các trẻ em sơ sinh mấy tháng tuổi bị chết trên núi này, mà dân chúng gọi là núi thờ. Chung quanh núi thờ là nơi chôn cất người lớn, đặc biệt là những người vô gia cư trong các năm 1945-1946. Ngày 8 tháng Giêng, nhân dịp họp tổng kết năm 2009 và định hướng cho công tác mục vụ của giáo tỉnh trong năm 2010, các giám mục trong giáo tỉnh đã gửi thư tới Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt để bày tỏ tình hiệp thông và liên đới của 10 giáo phận trong giáo tỉnh với Đức Cha và Tổng giáo phận và đặc biệt với Cộng đoàn Tín hữu Giáo xứ Đồng Chiêm. Các giám mục ghi nhận hai sự kiện thánh giá bị triệt hạ, một số giáo dân bị đánh đập như mẫu số chung đã được chính quyền sử dụng để giải quyết những vụ mâu thuẫn như tam tòa và bầu sen của giáo phận Vinh và loan lý của giáo phận Huế. Các giám mục giáo tỉnh miền Bắc tự hỏi, phải chăng đó là chủ trương của nhà nước đối với các tranh chấp liên hệ với các tôn giáo? Và các vị xin Đức Tổng Giám mục đề xuất với giới hữu trách chính quyền hai điểm. Thứ nhất, xét lại luật về đất đai như Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bày tỏ trong bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay, ngày 25 tháng 9 năm 2008. Thứ hai, cần chọn những giải pháp ít gây tổn thất lòng người hơn khi giải quyết những tranh chấp. Các giám mục khẳng định rằng Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn mong ước góp phần xây dựng một đại gia đình Việt Nam, trong đó mọi thành viên cùng chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Vì thật ra, đó cũng chính là mục tiêu chung của mọi thể chế chính quyền trên khắp thế giới. Trong cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ngày 11 tháng 12 năm vừa qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đã long trọng tuyên bố, nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc. Với sự quan tâm của chính quyền các cấp, các tôn giáo ở Việt Nam đều được tạo điều kiện phát triển thuận lợi. Thế nhưng tất cả những gì đã xảy ra, từ vụ tòa khâm sứ, Thái Hà, tam tòa, bầu sen, loan lý và nhiều nơi khác đó đây trong nước, kể cả vụ chùa Bát Nhã Phước Huệ, giờ đây lại đến Đồng Chiêm, đều chứng minh ngược lại. Chúng chứng minh cho thấy nhà nước Việt Nam cưỡng chiếm đất đai của các tôn giáo và của dân chúng để chia chác làm giàu, đập phá mồ mả của nhân dân, thuê các nhóm cao bồi du đãng và xì ke ma túy để trấn áp, hành hung các tín hữu, cả các linh mục và tăng ni. Đó là chưa kể tới các vụ đàn áp các sinh viên và các thành phần yêu nước phản đối việc nhượng đất, nhượng biển để cho Trung Quốc tự do khai thác các tài nguyên quốc gia và chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như biết bao nhiêu chuyện mờ ám khác nữa đang biến Việt Nam thành một tỉnh xa của Trung Quốc. Trong bối cảnh này của đất nước và các chuẩn bị tốn kém mừng Thăng Long 1000 năm, vành khăn tang của giáo dân Đồng Chiêm không phải chỉ diễn tả nỗi đớn đau cho thánh giá Chúa và đức tin Kitô bị xúc phạm, mà cũng là cho quê hương đất nước và ngàn năm lịch sử Thăng Long nữa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe hai bài thánh ca, bài ca Nghìn Trùng và Anh Hùng Tử Đạo do ca đoàn Thủy Dương trình bày.
Nghe lời con kêu khóc, mang sương muối.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh liên đới với Giáo hội Chính thống Cốp Ai Cập trong vụ một thánh đường của giáo hội này đã bị tấn công hôm mùng 7 tháng Giêng, đúng đêm lễ Giáng sinh chính thống, làm cho 7 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Kuala Lumpur, 3 thánh đường Kitô giáo tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, bị thiêu hủy hôm qua mùng 8 tháng Giêng sau vụ tòa kháng án tại nước này cho phép các tín hữu công giáo tại đây dùng từ Allah để dịch từ Thiên Chúa. Washington, trong những ngày này, từ mùng 3 đến mùng 9 tháng Giêng hôm nay, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cử hành tuần lễ toàn quốc di dân với nhiều sáng kiến nhắm lưu ý dư luận về thảm trạng di dân và tị nạn. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.